Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 9 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi kinh chiều với giáo sĩ tu sĩ Gratia. Kế đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Bắc Kinh. Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc hoãn vô thời hạn việc tấn phong giám mục bất hợp pháp ở Hán Khẩu. Như tin đã đưa, bất chấp những nỗ lực hàn gắn của Tòa Thánh, Hội Công giáo yêu nước vẫn dự kiến tấn phong hàng loạt giám mục mà không có phép của Tòa Thánh, mà khởi đầu là dự kiến tấn phong giám mục cho linh mục Shenguan tại Hán Khẩu vào ngày 9 tháng 6. Thế nhưng, nguồn tin từ hãng thông tấn Asian News hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 6 vừa qua cho hay, lễ tấn phong dự kiến này đã bị hoãn lại vô thời hạn. Một linh mục địa phương nói với Asian News rằng, việc tấn phong đã bị hoãn lại mà không đưa ra lý do hoặc một thời điểm nào mới. Một linh mục khác ở tỉnh lân cận cũng xác nhận thông tin này và cho biết thêm rằng, việc thay đổi đã được đưa ra trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua. Được biết hầu hết người Công giáo tại Hán Khẩu nói rằng, họ hy vọng việc tấn phong bất hợp thức này sẽ không xảy ra trong giáo phận của họ. Gần đây, ông Liu Bainian, chủ tịch danh dự của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, đã đe dọa rằng ông sẽ tiếp tục những cuộc tấn phong mà không cần hỏi ý kiến ở Tòa Thánh. Ông cũng yêu cầu Tòa Thánh không được can thiệp vào công việc tự ứng cử và tự quản của các giám mục tại Trung Quốc. Đây là tuyên bố được nhiều người coi là một thách thức và đe dọa đối với Tòa Thánh. Theo đó, các giám mục khác sẽ được tấn phong mà không có sự ủy quyền của Đức Thánh Cha. Hẳn người ta còn nhớ, trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Asian News, Đức Tổng giám mục Hong Tai-fai, Tổng thư ký Thánh bộ truyền giáo, đã bày tỏ mối quan ngại của Ngài trước cuộc tấn phong bất hợp thức có thể xảy ra tại Hán Khẩu. Ngài nói rằng, tôi rất quan ngại về thông báo này. Đức Thánh Cha cũng lo âu về tình hình này tại Trung Quốc. Theo những gì tôi biết, các tín hữu tại Hán Khẩu đã phản ứng bằng cách yêu cầu chính phủ và Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung Quốc không thực hiện việc tấn phong này vì trái với quy định của giáo luật. Đức Cha Tổng Thư ký Thánh bộ truyền giáo nói thêm rằng, dường như là vị ứng viên cha Shenguan cũng chống lại điều đó. Đáng tiếc là hiện nay chúng tôi không biết thực sự là Ngài nghĩ như thế nào. Tuy nhiên, trong chỗ anh em với nhau, tôi muốn nói với cha Shen là tôi tin anh biết chọn đường ngay. Điều duy nhất đúng là từ khước. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu trên thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, để các giám mục Trung Quốc vượt qua cơn cám dỗ, đi trên một con đường ly khai khỏi Thánh Phêrô. Tin Southwark, Anh Quốc. Bảy cựu giáo sĩ Anh giáo được truyền chức linh mục. Hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thánh George, Southwark, Anh Quốc, Đức Tổng giám mục Peter Smith đã truyền chức linh mục cho bảy cựu giáo sĩ Anh giáo cho giáo hạt Tổng nhân Đức Mẹ Walsingham. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Peter Smith nói rằng, Tổng giáo phận và nhiều thành phần khác sẽ hỗ trợ cho các tân chức. Ngài nói, anh em biết rằng anh em sẽ có sự đồng hành và hỗ trợ của những người mà anh em đã là mục tử trong nhiều năm, cũng như cộng đồng rộng lớn hơn là dân Thiên Chúa trong Tổng giáo phận này, linh mục, phó tế, tu sĩ và anh chị em giáo dân. Trong phần kết thúc bài giảng, Đức Cha Peter Smith bày tỏ, tôi cầu xin cho gương sáng và lối sống của anh em trong tư cách mục tử của đàn chiên sẽ đem những người được anh em phục vụ đến gần với Chúa Kitô hơn và đến một sự thánh thiện sâu sắc hơn của đời sống của họ. Tôi cầu nguyện sao cho, giống như anh em, họ sẽ tiếp tục phát triển trong lòng mến Chúa và yêu người, và trở nên các chứng nhân đáng tin cậy cho tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Đức ông Keith Newton, đấng bản quyền của giáo hạt Tổng Nhân, cũng đồng tế trong thánh lễ truyền chức này. Được biết, ngoài việc truyền chức linh mục công giáo cho ba cựu giám mục Anh giáo hồi tháng Giêng vừa qua, thì đây là lần truyền chức linh mục đầu tiên cho các cựu giáo sĩ Anh giáo, khởi đầu cho những lần truyền chức sắp tới, với hơn 50 giáo sĩ dự kiến sẽ được truyền chức linh mục trên toàn Anh quốc. Tin Mexico. Các giám mục Mexico tin tưởng hướng đến việc đào tạo một thế hệ mới các linh mục. Trong khuôn khổ của hội nghị lần thứ 91 của Hội đồng Giám mục Mexico, kết thúc hôm thứ Sáu, mùng 3 tháng 6, tại Lago de Guadalupe, các giám mục Mexico nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là huấn luyện các linh mục tương lai. Các ngài mong muốn rằng tất cả các linh mục trở thành những môn đệ trung thành, những nhà truyền giáo của Chúa Kitô và là người kiến tạo hòa bình đích thực cho đất nước. Trong thông cáo kết thúc hội nghị do Đức Cha Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico ký tên, các giám mục mong ước giáo hội sẽ vững chắc như đá khi biết đối phó với những thay đổi lớn lao, cũng như các ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa. Với mục đích này, các giám mục tại Mexico mong muốn đào tạo các linh mục có khả năng cổ vũ công lý, dạy người khác sống tôn trọng tha nhân và biết đối thoại với người khác. Các ngài cầu mong các linh mục luôn hạnh phúc và trung thành với ơn gọi của mình, để khi ngoan ngoãn vâng theo Chúa Thánh Thần, các linh mục cũng biết chia sẻ cuộc sống và biết cho đi nếu cần vì lòng yêu mến người dân của họ. Tin Roma. Tòa Thánh hài lòng về chuyến kinh lý tại Ireland. Trong một thông cáo trên đài phát thanh Vatican hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh ghi nhận và hài lòng về chuyến tông du Ireland. Thông cáo Tòa Thánh viết rằng, giai đoạn đầu của cuộc tông tra ở Ireland đã được hoàn thành đúng tiến độ ngày 12 tháng 11 năm 2010. Cuộc tông tra đã được Đức Thánh Cha loan báo trong thư mục vụ của Ngài gửi người công giáo ở Ireland. Giai đoạn đầu tiên trong chuyến tông du Ireland kết thúc đúng theo lịch trình đã được ghi trong bản thông cáo ngày 12 tháng 11 năm 2010. Chuyến tông du này đã được Đức Benedicto thông báo trong lá thư mục vụ của Ngài gửi cho người công giáo tại Ireland. Đối với Đức Thánh Cha, đây là việc giúp giáo hội địa phương trong công việc canh tân của mình. Theo thỏa thuận, các vị kinh lược đã cố gắng xác minh liệu các mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau của giáo hội địa phương, các chủng viện và các cộng đoàn tu sĩ có thể giúp họ trong quá trình đổi mới tinh thần về chiều sâu của giáo hội Ireland không? Xác minh tính hiệu quả của các thủ tục hiện hành để đáp trả cho các trường hợp lạm dụng tình dục. Và cuối cùng kiểm tra các hình thức hỗ trợ hiện có cho các nạn nhân. Diễn tiến của cuộc kinh lược ở bốn tổng giáo phận, các chủng viện và dòng tu được mô tả là đạt yêu cầu, nhờ sự hợp tác của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha Benedicto cảm ơn đặc biệt bốn vị tổng giám mục của Giáo hội Ireland. Phúc trình của các vị kinh lược đã được trao lại cho các vị hữu trách của các thánh bộ tòa thánh, và các thánh bộ đã đánh giá phúc trình ấy. Thánh bộ giám mục và thánh bộ giáo dục công giáo không dự kiến có các cuộc tông tra khác ở các giáo phận và chủng viện Ireland. Thánh bộ, các dòng tu đời sống thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ đã phân tích câu trả lời cho các câu hỏi được gửi đến các dòng tu có tu viện ở Ireland. Theo phương pháp đã chọn, một số cuộc kinh lược tại chỗ được dữ liệu cho một số cộng đoàn tu sĩ. Trong các tháng tới, các thánh bộ hữu quan sẽ cung cấp hướng dẫn thích hợp cho các giám mục về việc đổi mới tinh thần của các giáo phận và chủng viện, và thánh bộ các dòng tu đời sống thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ cũng sẽ làm tương tự với các dòng tu. Vào đầu năm 2012, Tòa Thánh sẽ công bố một bản tổng hợp các kết quả do cuộc tông tra đặt ra, đặc biệt về nhiệm vụ trên toàn quốc được Đức Thánh Cha loan báo trong thư mục vụ gửi cho người Công giáo Ireland. Tin Nam Á. Người dân Nam Á mừng ngày môi trường. Theo hãng tin UK News, hôm 8 tháng 6, các tổ chức giáo hội trên khắp tiểu lục địa này tổ chức nhiều chương trình mừng ngày môi trường thế giới hôm 5 tháng 6. Ngày này được Liên Hiệp Quốc tài trợ và được kỷ niệm hàng năm từ năm 1972, thu hút sự chú ý đến các vấn đề môi trường quan trọng. Tại Ấn Độ, khoảng 100 học sinh và sinh viên đến từ 15 trường phổ thông và 3 trường đại học trong thành phố miền Đông Ấn Độ, thuộc nhiều tôn giáo khác nhau ở Kolkata, đã làm vệ sinh một công viên công cộng, vẽ các biểu đồ nâng cao nhận thức và diễu hành để chỉ cho mọi người biết cách bảo vệ môi trường. Cha John Rogers, một linh mục dòng tên và cũng là người điều phối chương trình cho biết, mục đích của các hoạt động này nhằm khuyến khích người trẻ trở thành tác nhân thay đổi trong xã hội. Sinh viên Antarabasu chia sẻ rằng, những việc chúng tôi làm chỉ là hạt muối bỏ biển, nhưng chúng tôi vui khi thấy những người khác áp dụng sáng kiến này giúp chúng tôi làm sạch môi trường. Còn tại Bangladesh, giới trẻ Công giáo từ nhiều giáo phận trên cả nước, cùng người trẻ thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau đã tham gia trồng cây. Họ còn đến tận nhà giúp người dân ý thức về các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và nhu cầu trồng cây. Một số thành viên trong Hội đồng Giáo xứ và viên chức chính quyền địa phương cũng ủng hộ sáng kiến của họ. Linh mục Robert Mankin đến từ Mimensing nói rằng, giáo phận của ngài còn đưa trồng cây vào chương trình mục vụ với ý thức giữ vệ sinh môi trường. Tại Pakistan, giáo xứ Mân Côi, giáo xứ lớn nhất trong giáo phận Faisalabad, đã phát động chiến dịch bảo vệ môi trường để giúp người dân sống khỏe mạnh. Cha Iftikhar Moon, một linh mục dòng Đa Minh, phát biểu với mọi người. Một giáo xứ xanh sạch có thể giúp bạn khỏe mạnh và mát mẻ. Chúng ta cần làm việc chung với nhau vì một môi trường tốt đẹp hơn. Tin Jakarta, Indonesia. Hai tổ chức trí thức Hồi giáo và Công giáo cam kết hợp tác với nhau. Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn UK News hôm 8 tháng 6 vừa qua, người đứng đầu Hội trí thức Hồi giáo Indonesia tái khẳng định ý định hợp tác với Hội người tốt nghiệp đại học và trí thức Công giáo Indonesia về các vấn đề khác nhau, trong đó có giáo dục, kinh tế và sức khỏe. Sau một cuộc hội thảo được các tổ chức Công giáo đăng cai tổ chức gần đây tại Jakarta, ông Inham Akbar Habibi phát biểu rằng, tôi được bầu làm chủ tịch Hội trí thức Hồi giáo Indonesia chỉ mới vài tháng nay. Tôi sẽ tăng cường hợp tác với Hội người tốt nghiệp đại học và trí thức Công giáo Indonesia. Vì đây là lần đầu tiên gặp gỡ nhau nên ông Inham Akbar Habibi cho biết, hai tổ chức chưa thảo luận các chương trình sẽ được thực hiện ra sao và thế nào, nhưng chúng tôi sẽ thảo luận những việc chúng tôi sẽ làm. Được biết cuộc hội thảo nói trên có tựa đề Đổi mới công nghệ và thay đổi xã hội được tổ chức nhằm kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hội Công giáo. Đã có hơn 100 người thuộc nhiều tổ chức và tôn giáo khác nhau tham dự hội thảo, với 3 thuyết trình viên chính, trong đó có ông Inham, con trai của cựu Tổng thống Bacharuddin Yusuf Habibie. Các bài thuyết trình xoay quanh những vấn đề chính gây trở ngại cho phát triển công nghệ và con người, như thiếu giáo dục, nghèo đói và suy dinh dưỡng, cũng như kêu gọi nỗ lực để xóa bỏ khoảng cách xã hội trong quốc gia này. Chủ tịch Hội Người Tốt nghiệp Đại học và Trí thức Công giáo Indonesia, ông Mulyawan Magadana, nhận định rằng, hội thảo nhắm mở đường cho sự hợp tác sâu rộng với Hội Trí thức Hồi giáo Indonesia, mà sẽ bắt đầu với những chương trình được quần chúng quan tâm. Ông nói, chúng ta không thể làm việc hoàn toàn một mình được. Chúng ta nên liên kết với các nhóm khác, trong đó có Hội Trí thức Hồi giáo Indonesia. Tin Bruxelles, Bỉ. Giáo hội sẽ bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Trong một thông cáo mới đây, các giám mục và bề trên thượng cấp dòng tu tại Mỹ cam kết sẽ giúp chữa lành và bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Các giám mục và bề trên thượng cấp dòng tu tại Mỹ nói rằng các ngài xúc động sâu sắc và lên án các sai phạm đó. Các ngài nói, các hành vi đó thật là đau đớn, do sự việc là tác giả của chúng chính là một số thành viên của giáo hội, được trao quyền luân lý và phải sống gương mẫu, được tôn trọng vì sự tin tưởng đặt vào họ. Các vị cũng nhấn mạnh rằng, các hành vi đã gây ra khổ đau và chấn thương cho các nạn nhân qua nhiều năm dài, đặc biệt đánh giá cao sự can đảm của các nạn nhân. Ý thức về trách nhiệm đạo đức và những gì xã hội mong đợi từ các ngài, các giám mục và bề trên thượng cấp dòng tu tại Mỹ cam kết sử dụng mọi biện pháp theo khả năng của các ngài để tránh cho các hành vi nghiêm trọng này không lặp lại trong tương lai nữa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi kinh chiều với giáo sĩ tu sĩ Croatia do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi kinh chiều trọng thể tại nhà thờ chính tòa Zagreb với 1.000 người, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và tập sinh. Ngài mời gọi cộng đoàn giáo hội địa phương kiên trì trong đức tin và hăng say hoạt động tông đồ chữa những khó khăn, noi gương Đức Chân Phước Hồng Y Alois Stepinac. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn của Kinh Chiều, Đức Thánh Cha đã nêu bật tấm gương và bài học của Đức Chân Phước Hồng Y cho mọi thành phần dân Chúa tại Croatia. Ngài nói, chiều hôm nay, chúng ta muốn sốt sắng cầu nguyện để tưởng niệm Đức Chân Phước, Alois Stepinac, vị chủ trang can trường, mẫu gương nhiệt thành tông đồ và lòng cương quyết theo tinh thần Kitô. Cuộc sống anh hùng của người ngày nay vẫn còn soi sáng cho các tín hữu thuộc các giáo phận Croatia, nâng đỡ đức tin và đời sống giáo hội. Sự nghiệp của vị giám mục không thể bị lãng quên này, chủ yếu xuất phát từ đức tin của người. Lúc sinh thời, người vẫn luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu và luôn trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, đến độ trở thành một hình ảnh sống động của Chúa Kitô, đau khổ. Chính nhờ lương tâm Kitô kiên vững, Chân Phước đã biết chống lại mọi chế độ độc đoán, trở thành người binh vực người Do Thái, chính thống và tất cả những người bị bắt hại dưới chế độ độc tài Đức Quốc xã và phát xít, rồi trong thời Cộng sản, người binh vực các tín hữu, nhất là bao nhiêu linh mục bị bắt bớ và sát hại. Đúng vậy, Đức Hồng Y đã trở thành trạng sư của Thiên Chúa trên mặt đất này, vì người đã kiên trì bảo vệ sự thật và quyền của con người được sống với Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ với các đức giám mục như sau. Ngày nay, giáo hội tại Croatia cũng được kêu gọi đoàn kết để đương đầu với những thách đố của một bối cảnh xã hội đã thay đổi, vạch ra trong tinh thần thừa sai táo bạo những con đường mới để rao giảng tin mừng, nhất là phục vụ các thế hệ trẻ. Anh em thân mến trong hàng giám mục, trước tiên tôi muốn khích lệ anh em, chú toàn sứ mạng của anh em. Hệ anh em càng hoạt động trong sự phối hợp phong phú giữa anh em với nhau và trong niềm hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô, thì anh em càng có thể đương đầu với những khó khăn của thời đại chúng ta. Ngoài ra, điều quan trọng là các giám mục và linh mục luôn hoạt động với nhau để phục vụ sự hòa giải giữa các tín hữu Kitô chia rẽ và giữa các tín hữu Kitô với người Hồi giáo theo gương Chúa Kitô là an bình của chúng ta. Với các linh mục, anh em đừng quên cống hiến cho họ những đường hướng tu đức, đạo lý và mục vụ rõ ràng. Thật vậy, cộng đoàn giáo hội có những khác biệt hợp pháp trong nội bộ của mình, nhưng cộng đoàn không thể làm chứng tá trung thành cho Chúa nếu không ở trong tình hiệp thông của các phần tử của mình. Điều này đòi anh em phải cảnh giác trong sự đối thoại và yêu thương, nhưng phải rõ ràng và cương quyết. Anh em thân mến, gắn bó với Chúa Kitô có nghĩa là tuân giữ lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Về vấn đề này, Trưng Phước Hồng Y Stepinac đã nói, một trong những tai ương lớn nhất của thời đại chúng ta là sự tầm thường trong các vấn đề đức tin. Chúng ta đừng nuôi ảo tưởng, hoặc chúng ta là Công giáo, hoặc chúng ta không. Nếu chúng ta là Công giáo, thì điều ấy cần phải được biểu lộ trong mọi lĩnh vực trong đời sống chúng ta. Giáo huấn luân lý của giáo hội ngày nay thường không được cảm thông, không thể bị tách rời khỏi tin mừng. Các vị chủ trang có nhiệm vụ trình bày giáo huấn ấy một cách có thế giá cho các tín hữu, để giúp họ lược định trách nhiệm bản thân của họ, sự hòa hợp giữa các quyết định của họ với những đòi hỏi của đức tin. Như thế, sẽ có sự tiến bước trong khúc quanh văn hóa cần thiết để thăng tiến một nền văn hóa sự sống và một xã hội xứng với con người. Sau đó, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ với các linh mục và tu sĩ như sau. Các linh mục thân mến, đặc biệt là các cha sở, tôi biết tầm quan trọng và các công tác đa dạng của anh em trong một thời đại tình trạng thiếu linh mục trở nên gay gò. Tôi khuyên anh em đừng nản chí, hãy tiếp tục tỉnh thức trong kinh nguyện và đời sống thiêng liêng, chu toàn sứ vụ của anh em một cách hiệu quả, giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn những người được ủy thác cho anh em chăm sóc. Hãy quảng đại đón tiếp những người đến gõ cửa lòng của anh em, cống hiến cho mọi người những món quà mà Chúa Từ Nhân đã ủy thác cho anh em. Hãy kiên trì trong tình hiệp thông với giám mục của anh em và cộng tác với nhau. Hãy nuôi dưỡng sự dấn thân của anh em nơi nguồn mạch kinh thánh, các bí tích, trong sự chúc tụng Thiên Chúa không ngừng, cởi mở và ngoan ngoãn đối với hoạt động của Chúa Thánh Linh. Như thế, anh em sẽ trở thành những người hoạt động hữu hiệu cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng mà anh em được mời gọi thi hành cùng với các giáo dân một cách có phối hợp, không có sự lẫn lộn giữa những gì thuộc về sứ vụ thánh chức và những gì thuộc chức tín mục chung của các tín hữu đã chịu phép rửa. Hãy quan tâm chăm sóc các ơn gọi linh mục. Hãy nỗ lực với lòng hăng hái nhiệt thành của anh em, lòng trung thành, thông truyền một ước muốn nồng nhiệt, quảng lại đáp lại không chút do dự với Chúa Kitô, đứng kêu gọi anh em trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài là đầu và là mục tử. Hỡi những người nam nữ thánh hiến, giáo hội mong đợi nhiều nơi anh chị em là những người có sứ mạng làm chứng trong mọi thời đại về hình thức cuộc sống mà Chúa Giêsu, vị thánh hiến tối cao và là thừa sai của Chúa Cha cho nước của Chúa, đã từng thi hành và đề nghị hình thức ấy cho các môn đệ đi theo Ngài. Ước gì Thiên Chúa luôn luôn là sự giàu sang duy nhất của anh chị em. Anh chị em hãy để cho Chúa uống nắng để trở thành hữu hình cho con người ngày nay, đang khao khát các giá trị chân thật, thánh thiện, chân lý, tình thương của Chúa Cha trên trời. Được ơn Thánh Linh nâng đỡ, anh chị em hãy nói cho dân chúng một cách hùng hồn về một cuộc sống thường được biến đổi nhờ sự mới mẻ của mầu nhiệm vừa qua. Toàn thể cuộc sống của anh chị em như thế sẽ trở thành dấu chỉ và phục vụ cho sự thánh hiến của mọi tín hữu Kitô sự thánh hiến mà họ nhận lãnh khi được tháp nhập vào Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các chúng sinh và tập sinh hãy kiên trì theo Chúa. Ngài nói, lời kêu gọi này đòi phải được tái khẳng định hàng ngày bằng một câu trả lời yêu thương. Ước gì chứng tá của Trừng Phước Stepinac soi sáng cho sự canh tân ơn gọi nơi các bạn trẻ Croatia. Và hỡi các anh em trong hàng giám mục và linh mục, đừng quên cống hiến cho các chủng viện và tập viện một sự huấn luyện quân bình, chuẩn bị cho họ thi hành một sứ vụ được đưa vào xã hội ngày nay qua đời sống thiêng liêng phong phú và việc học hành nghiêm túc của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận, hỡi giáo hội yêu quý tại Croatia, hãy khiêm tốn và can đảm lãnh nhận nghĩa vụ làm lương tâm của xã hội là muối đất và ánh sáng thế gian. Hãy luôn trung thành với Chúa Kitô và sứ điệp của Tin Mừng trong một xã hội đang tìm cách tương đối hóa và tục hóa mọi lĩnh vực cuộc sống. Hãy là căn nhà niềm vui trong đức tin và đức cậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi kinh chiều với hàng giáo sĩ, tu sĩ Croatia. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai say, ai tỉnh là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong mấy thế kỷ gần đây, xã hội đã phát triển sự nghiên cứu về bia rượu để làm nên một khoa học hàn lâm được mọi người công nhận. Bia rượu là một phần của nghệ thuật ẩm thực nằm trong cùng một chiều hướng tiến hóa văn minh của nhân loại. Uống bia là một sinh hoạt bình thường trong văn hóa ẩm thực ở bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh một đất nước có nền kinh tế còn thấp trên thang điểm đánh giá của thế giới như Việt Nam hiện nay, thì tình trạng ăn nhậu bừa bãi dẫn đến một thực tế là số lượng bia tiêu thụ của người dân Việt Nam hàng năm lên đến con số hàng tỷ lít là điều đáng báo động. Nó không còn là một văn hóa ẩm thực, nhưng đã trở thành một tệ nạn tiêu cực mà xã hội cần phải quan tâm xóa bỏ, hay ít ra là phải giảm bớt. Có cầu thì mới có cung. Sức uống khủng khiếp của người tiêu dùng Việt Nam đã khiến các nhà máy bia thi nhau mở ra. Trong bài viết, người Việt tiêu thụ hàng tỷ lít bia trên một năm, số ra ngày 24 tháng 5 vừa qua, nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ Online đã cho biết. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch Đầu tư, 4 tháng đầu năm 2011, các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất 714,6 triệu lít bia các loại, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng của ngành bia tại Việt Nam theo thống kê của các công ty nghiên cứu thị trường ước đạt 15% trên một năm. Việt Nam có khoảng 350 cơ sở sản xuất bia có trụ sở ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước và đang tiếp tục tăng về số lượng. Đồng thời, ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối các loại bia trên thị trường. Những năm gần đây, hàng loạt nhãn hiệu bia ngoại nhập khẩu đã đổ bộ vào thị trường Việt Nam với tốc độ tăng trưởng
luôn đạt những con số ấn tượng. Ngoài ra, bài viết còn cung cấp một thông tin mà người dân Việt của chúng ta không biết có nên tự hào hay không khi hay rằng, trong buổi giới thiệu hoạt động trách nhiệm xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào giữa tháng 5 2011, ông Michel de Cavanho, chủ sở hữu thương hiệu bia Heineken, đã cho biết, trong năm 2010, người Việt đã uống hơn 2 triệu lít bia nhãn hiệu này, chỉ sau Pháp và Mỹ, trong danh sách 170 thị trường trên thế giới mà dòng bia này có mặt. Người chủ thương hiệu bia Heineken dự báo rằng, đến năm 2012, Việt Nam sẽ chiếm vị trí thứ hai của Pháp để trở thành thị trường tiêu thụ quan trọng của Heineken, chỉ xếp sau Mỹ, và khả năng đến năm 2015, Việt Nam sẽ trở thành thị trường tiêu thụ bia Heineken lớn nhất thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, uống rượu bia là để thức ăn thêm ngon miệng, dễ tiêu hóa, hay để không khí bữa ăn thêm phần thú vị, vui vẻ, đó là điều rất tốt. Tuy nhiên, việc ăn nhậu một cách thiếu kiểm soát, quá đà, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế cho gia đình, cho xã hội, đó là điều phải nên tránh. Nhập nhiều bia rượu ngoại, chúng ta sẽ tốn chi phí nhập khẩu. Một người chồng ham nhậu cũng sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến ngân sách chi tiêu của gia đình. Đó là chưa kể đến những chăm sóc y tế do những tác hại của việc uống quá nhiều bia rượu, những trường hợp tai nạn giao thông đầy thương tâm do người lái xe đã đầy bia rượu gây ra, làm tổn thất đến hiệu quả lao động của toàn xã hội. Và dĩ nhiên, bia rượu quá đà cũng là con đường ngắn nhất dẫn đến các tệ nạn xã hội. Vì thế, một xã hội mà có quá nhiều người dân uống bia rượu làm ảnh hưởng và chi phối tới nhiều hoạt động xã hội, thì rõ ràng đó là một xã hội không lành mạnh. Những số liệu thống kê mà bài báo cung cấp quả là khủng khiếp. Tuy nhiên, dường như chúng ta không cảm thấy ngạc nhiên vì trong thực tế không khó khăn gì để bắt gặp một cảnh nhậu nhẹt tại Việt Nam. Nhậu nhẹt tràn lan, trong nhà hàng sang trọng cho đến chốn vỉa hè lề đường, từ trong nhà ra ngoài ngõ, chỗ nào người ta cũng có thể tụ lại và gầy độ nhậu. Lý do để nhậu thì thiên hình vạn trạng. Vui nhậu mà buồn cũng nhậu, họp mặt nhậu, chia tay cũng nhậu, lễ hội nhậu mà không có chuyện gì để làm cũng nhậu. Không khí nhậu ngất ngưỡng khắp nơi, bao trùm đủ mọi thành phần, từ cán bộ tri thức, sinh viên đến anh chị công nhân, từ doanh nhân giàu có đến người đạp xích lô kiếm ba cọc ba đồng. Người người nhậu, nhà nhà nhậu. Cả xã hội cứ thế mà ngất ngư theo men của bia rượu. Nếu trong một xã hội mà người dân đã say, thì dĩ nhiên người cần phải tỉnh chính là nhà nước, là chính quyền. Và những biện pháp ngăn chặn thiết thực và hiệu quả chính là những cách thức ngăn chặn hay làm tỉnh những cơn say. Tại các nước tiên tiến, chính phủ đã có những biện pháp ngăn chặn tệ uống rượu bia tràn lan bằng những hành động rất cụ thể như việc bán rượu tập trung trong tay của chính phủ, mục đích là để kiểm soát chất lượng và số lượng. Trẻ em dưới 18 tuổi không được phép mua. Nhà hàng, quán bar muốn bán rượu bia thì phải có giấy phép của chính phủ. Người dân tuyệt đối không được phép uống bia rượu ngoài đường, ở những nơi công cộng, mà chỉ được uống trong tiệm ăn hay quán rượu là những nơi có giấy phép bán. Và đặc biệt là rượu bia được đánh thuế cao, giá thành rất mắc. Ngược lại, tại Việt Nam, giá bia rượu khá rẻ. Đó là lý do ai cũng có thể tiêu thụ loại sản phẩm này một cách dễ dàng, thoải mái. Ngoài ra, tại các nước này, luật pháp rất khắt khe, phạt rất nặng với những ai uống rượu mà tham gia giao thông. Họ quy định rất rõ ràng về nồng độ cồn cho phép có trong máu, và nếu bị phát hiện quá liều lượng cho phép, lái xe sẽ bị truy tố với hình phạt thu bằng lái, phạt tiền rất cao và khả năng đối mặt với án tù là hoàn toàn có thể xảy ra. Buổi tối các ngày nghỉ, đôi khi có những trạm kiểm soát bất ngờ trên các tuyến đường quan trọng. Cảnh sát chỉ dừng xe ghế lại nói chuyện một vài câu, ai có mùi rượu thì họ bắt đo lượng rượu trong máu ngay. Các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Philippines cũng đã áp dụng những hình phạt mang tính răn đe cao với các ma men tham gia giao thông. Chỉ cần lái xe bị phát hiện có nồng độ cồn cao ở trong máu và gây nguy hiểm cho người khác, thì tài xế đã có thể bị phạt tù và số tiền nộp phạt lên đến hàng ngàn đô. Và nếu gây ra tai nạn chết người, thì hình phạt sẽ tăng gấp đôi, gấp ba. Theo tin cập nhật ngày 28 tháng 5 vừa qua của Tuổi Trẻ Online, hiện nay tại Trung Quốc, uống rượu bia gây tai nạn khi tham gia giao thông sẽ bị tước giấy phép lái xe và phạt tù. Luật hình sự sửa đổi của Trung Quốc quy định tất cả tai nạn do uống rượu say khi điều khiển phương tiện giao thông gây ra là tội hình sự. Tháng 7 năm 2009, tòa án ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã ra phán quyết tử hình đối với một tài xế say rượu, sau khi người này điều khiển xe hơi không có bằng lái, gây tai nạn làm 4 người thiệt mạng. Đây là phán quyết tử hình đầu tiên dạng này ở Trung Quốc. Trước đó, việc xử phạt các tài xế say rượu khá nhẹ, trừ khi gây tai nạn chết người, họ chỉ bị tước giấy phép lái xe tối đa 6 tháng. Nhưng chỉ 2 tuần sau khi nhà chức trách Trung Quốc xếp tội uống rượu say khi lái xe vào tội hình sự, số tai nạn giao thông do uống rượu khi điều khiển phương tiện giao thông ở nước này giảm đến 43%. Quý vị và các bạn thân mến! Dưới thời Pháp thuộc, để ru ngủ ý chí đấu tranh giành độc lập của dân tộc, thực dân Pháp đã từng đầu độc người dân Việt bằng rượu và thuốc phiện. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã từng nổi tiếng với những bài thơ say cũng trong giai đoạn này. Ông say cho không còn biết chi đời, say cho đất trời nghiêng ngả. Nhưng cho dù đất trời nghiêng ngả thì thành sầu vẫn không sụp đổ, khi ông còn mang thân phận là người dân của một đất nước bị nô lệ. Ngày nay, sống trong một đất nước độc lập, tự do, thì thật là đáng tiếc khi người dân ta vẫn thích sống trong men rượu. Và cũng thật khó hiểu khi chúng ta vẫn chưa thấy những biện pháp thật tỉnh táo của chính quyền để cứu người dân ra khỏi cơn say. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn. do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một tin tức và thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn những tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Zagreb, Cộng hòa Croatia cuối tuần qua. Hôm nay, một góc nhìn mời quý vị và các bạn theo dõi lại cuộc phỏng vấn ngắn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Roma đến Zagreb hôm thứ Bảy vừa qua. Qua bài phỏng vấn này, chúng ta nhìn thấy được phần nào vấn đề, căn tính Kitô giáo và kinh nghiệm chống độc tài của người Croatia. Trước hết, một nhà báo Croatia đã hỏi Đức Thánh Cha về mối lo ngại hiện nay trong dư luận của người Croatia và kể cả của Giáo hội Công giáo đối với châu Âu, giữa lúc đang diễn ra quá trình thương lượng gia nhập Liên minh châu Âu của Croatia. Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Việc Croatia của các bạn gia nhập Liên minh châu Âu là một tiến trình hợp logic, đúng đắn và cần thiết. Tôi tin rằng đa số người dân Croatia đều vui mừng hướng đến sự kiện này. Dân tộc Croatia vốn gắn sâu với châu Âu. Tất nhiên, cũng có một sự hoài nghi nào đó, nhất là khi đem số liệu ra nói, thì thấy chỉ số của Croatia không cao khi bước vào một châu Âu đã hoàn tất, hoàn chỉnh. Đồng thời, Croatia cũng lo ngại trước một châu Âu với chủ nghĩa quan liêu mang tính tập trung quá mạnh, với nền văn hóa duy lý gạt qua một bên lịch sử và sự phong phú của tính đa dạng lịch sử. Nói đúng hơn, khi bước vào châu Âu, Croatia sẽ đảm nhận sứ mạng củng cố tính lịch sử các nền văn hóa của chúng ta, đối lại với chủ nghĩa duy lý trừu tượng. Một câu hỏi khác được nêu ra liên quan đến chân phước cố hoàng uy Stepinac người Croatia, một khuôn mặt tiêu biểu cho lòng dũng cảm đương đầu với hai chế độ độc tài, phát xít và cộng sản. Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Đức Hồng Y Stepinac là một Kitô hữu và là một mục tử lỗi lạc. Ngài còn là một con người tiêu biểu của tinh thần nhân văn. Ngài được Chúa mời gọi sống dưới hai chế độ độc tài, dù đối chọi nhau nhưng cả hai đều phản nhân văn. Trước hết, chế độ Austachi, chế độ độc tài phát xít tại Nam Tư thời đệ nhị thế chiến, cho rằng mình có thể thực hiện ước mơ tự chủ và độc lập, nhưng thực tế cho thấy nền tự chủ này chỉ là điều dối trá, bị Hitler biến thành công cụ cho những mục tiêu của ông ta. Đức Hồng Y hiểu rõ điều đó và quyết tâm bảo vệ chủ nghĩa nhân văn đích thực, chống lại một chế độ như thế. Ngài đã bảo vệ những người Serbia, Do Thái và Di Găng. Rồi đến chế độ Cộng sản là một kiểu độc tài khác, Ngài đã chiến đấu vì đức tin, vì sự hiện diện của Chúa trong thế giới, vì chủ nghĩa nhân văn đích thực luôn gắn với sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh với các nhà báo rằng, cuộc chiến đấu cho chân lý, chống lại tinh thần thời đại vì chủ nghĩa nhân văn đích thực, chính là phát xuất từ đức tin Kitô giáo. Vì vậy, Đức Hồng Y Stepinac là tấm gương cao cả không chỉ đối với người Croatia mà còn cho cả chúng ta nữa. Thêm vào đó, trước khi kết thúc, một góc nhìn, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thêm vài nhận định của Đức Tổng Giám mục Nikolas Aterovic, người Croatia, và cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục ở Roma. Đức Tổng Giám mục Aterovic cho biết, các cuộc đối thoại đại kết là quan trọng đối với Croatia, đặc biệt là sau những kinh nghiệm sâu sắc của cuộc nội chiến gần đây, và tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha sẽ đưa ra một động lực mới cho cuộc đối thoại này. Ngài nói rằng thông điệp này của cuộc đối thoại cũng rất quan trọng đối với các nhóm thiểu số, những người không tin ở Croatia. Ngài nói rằng những người không tin là một thiểu số rất có ảnh hưởng vì họ luôn có mặt trong các phương tiện truyền thông đại chúng của quốc gia, vốn rất quan trọng đối với Giáo hội Công giáo và Kitô giáo. Khi được hỏi về những thách đố mà giáo hội phải đối mặt, Đức Tổng Giám mục Aterovic cho biết, ngay cả trong một đất nước mà gần 90% dân số là người Công giáo, số người đến nhà thờ cũng rất ít. Tỷ lệ giáo dân tham dự thánh lễ Chủ nhật là khoảng 20-30%, và trong các thành phố lớn, thậm chí còn rất thấp. Cũng như tại các quốc gia châu Âu khác, thiết chế gia đình đang đối mặt với nhiều thách đố. Và Đức Tổng Giám mục Eterovic cho biết, đó là lý do tại sao các giám mục Croatia quyết định tổ chức Ngày các gia đình Công giáo toàn quốc, để cầu nguyện, suy tư và trợ giúp gia đình như một thiết chế chính yếu của xã hội. Ngài nói, mặc dù gia đình không bị khủng hoảng trầm trọng như ở các nước khác, nhưng Ngài tin rằng các thách đố đang gia tăng do tình trạng tục hóa đang có mặt và phát triển ở Croatia mà tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng là một cảnh báo. Vừa rồi là vài nét nhận định mà mục Một Góc Nhìn muốn gửi lại cho quý vị và các bạn nhân chuyến viếng thăm cuối tuần của Đức Thánh Cha tại Zagreb, Cộng hòa Croatia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào mục Một Góc Nhìn lần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, có một bí quyết lớn giúp chúng ta có được hạnh phúc, đó là hãy làm cho người khác được hạnh phúc. Hạnh phúc là điều mà chúng ta không thể tận hưởng một mình, là luôn có sự đóng góp của người khác. Người ta kể lại rằng, cụ David Newman, mặc dầu tuổi cao, vẫn cặm cụi trồng thêm nhiều loại cây ăn trái trong vườn nhà và ân cần chăm sóc chúng. Người hàng xóm thấy vậy hỏi cụ: "Cụ tuổi cao sức cả, vất vả thế làm gì? Liệu có sống nổi đến ngày cây ra trái không?" Cụ ông tồn đáp: "Có lẽ là không. Nhưng người khác sẽ được ăn. Tôi tự nghĩ mình suốt đời ăn nhiều trái cây ngon ngọt do tay người khác trồng. Giờ đây tôi cũng trồng để cảm ơn họ và chia sẻ hạnh phúc với người đời sau." Thưa quý vị, các bạn thân mến, có được hạnh phúc là điều mà ai cũng mơ ước và tìm nhiều phương cách để đạt được. Nhưng hạnh phúc là gì? Marshall cho rằng, hạnh phúc thực sự chính là sự ban phát hạnh phúc. Như vậy, khi chúng ta làm điều tốt đẹp cho người khác, đó là chúng ta đang gieo hạt mầm hạnh phúc. Hạnh phúc là điều gì trừu tượng, nhưng nó được biểu hiện ra bằng những hành động tử tế, cử chỉ yêu thương, ân cần hướng đến người khác. Một tư tưởng khác cho rằng, hạnh phúc của cơ thể là sức khỏe. Hạnh phúc của trí óc là khoa học. Kẻ tầm thường thì cho rằng, hạnh phúc là sự giàu sang, nhiều tiền, lắm bạc, và vui hưởng những lạc thú trần gian. Như vậy, dù người bình dân hay trí thức, người giàu có hay kẻ bần cùng trong xã hội, người đạo đức hay kẻ tội lỗi, Mỗi người quan niệm hạnh phúc khác nhau, nhưng ai cũng nỗ lực tìm kiếm để đạt cho bằng được hạnh phúc. Với cụ David Newman, trong câu chuyện trên, hạnh phúc là điều rất đơn giản. Đó là trồng nhiều cây cho người đời sau được ăn trái. Từ việc biết ơn những điều tốt mà người khác đã làm cho mình, cụ không ngừng làm việc để cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn những người đã làm cho mình có được cái ăn, cái mặc. Nếu theo suy nghĩ của cụ, thì chẳng bao giờ chúng ta có thể cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người cho đủ. Thử nghĩ xem, để có được bát cơm trắng thơm chúng ta ăn, là bao công sức nắng mưa của người nông dân. Chiếc áo chúng ta mặc là hàng giờ lao động của người công nhân. Chúng ta được thừa hưởng di sản văn hóa, truyền thống đạo đức hay niềm tin tôn giáo là bao hy sinh chắc chiu của cha ông chúng ta gây dựng và giữ gìn. Có hạnh phúc nào mà không trả giá bằng những khó nhọc vất vả khổ đau? Có niềm vui nào mà không được đan dệt bởi những cố gắng hy sinh? Mấy mươi năm sau, chẳng ai còn nhớ đến tên chúng ta. Duy chỉ có những việc tốt chúng ta làm là còn tồn tại. Cuộc sống của chúng ta đáng giá hay không là do những cố gắng và những hành động tốt chúng ta đã làm. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta sống yêu thương và thực thi bác ái với người khác. Việc đó không phải chỉ làm cho con người, mà là làm cho chính Chúa. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu. Để nên trọn lành, để đạt hạnh phúc, Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì xa vời vĩ đại, dời non lấp biển, mà chỉ làm những việc nhỏ bé với lòng yêu mến. Thiên Chúa quảng đại ban cho tất cả, nhưng Ngài chỉ mong nơi chúng ta một điều đơn giản, đó là sống yêu thương. Chúng ta được sinh ra trên đời với hình hài giống hình ảnh Chúa. Mỗi ngày chúng ta được hít thở không khí trong lành, có ánh nắng mặt trời sưởi ấm, bầu trời tinh tú lấp lánh, thiên nhiên hùng vĩ, non sông mượt mà, hoa lá xinh đẹp cho ta thỏa thuê nhìn ngắm. Những cơn mưa hè mát mẻ, tưới mát ruộng đồng. Thế mà có bao giờ chúng ta biết cảm ơn Chúa không? Thay vì gieo hạt mầm hạnh phúc, chúng ta lại hủy hoại thiên nhiên. Thay vì trồng rừng, chúng ta lại đốn cây, đục đẽo núi, để cho môi trường ô nhiễm, thiên nhiên kiệt quệ, lũ lụt ác liệt. Tất cả những hậu quả đó, ngày hôm nay, chúng ta và chính con cháu chúng ta phải gánh chịu. Chúng ta không biết trân trọng và sử dụng cho đúng những gì Chúa ban, không biết cảm ơn cuộc đời. Giáo hội hôm nay quan tâm nhiều đến vấn đề đạo đức môi sinh, mời gọi chúng ta bảo vệ môi trường sống trong lành, xanh và sạch. Chúng ta đã làm gì trước lời mời gọi ấy? Cuộc đời còn được mấy người suy nghĩ và hành động như cụ David Newman trong câu chuyện trên đây. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma khuyên nhủ chúng ta đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tình yêu. Một món nợ đáng phải có, đó là cách chúng ta thực thi bác ái đối với tha nhân. Đó là chúng ta chu toàn lệ luật. Và ngày sau, chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa không xét về cái gì chúng ta có, mà xét về những việc chúng ta làm. Như thế, việc chúng ta làm không chỉ làm cho chúng ta, mà là cho người khác. Ngay cả công khó chúng ta làm, người khác cũng được hưởng dùng vì chúng ta đã từng hưởng dùng hoa màu của người khác. Mỗi người hãy hành động theo khả năng chú ban để sinh ích lợi cho người khác. Trong cuộc truyền giáo, người ta cứ tranh luận về công lao của người này, việc của người kia. Thánh Phaolô đã khẳng định, tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả. Nhưng Thiên Chúa, đấng làm cho lớn lên mới đáng kể. Chúng ta chỉ là những cộng sự viên của Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa, trong cánh đồng bao la của Chúa, chúng con được hưởng dùng biết bao hoa thơm trái ngọt. Tạ ơn Chúa vì món quà tình yêu ấy. Xin cho chúng con cũng biết trân trọng những ân huệ Chúa ban qua bàn tay vất vả của mọi người xung quanh. Xin cho chúng con biết cùng nhau làm việc để chia sẻ góp phần xây dựng cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.